chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quý người như anh rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM 97.3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Mở đầu chương trình, mời quý thính giả thưởng thức giọng hát của nhóm V-Music qua ca khúc Cho Ngày Mai Tươi Sáng.
Trời. Và có nụ cười xinh nhỏ bé như muôn ánh sao. Có những ước mơ nào thật đẹp tươi trong những tâm hồn trẻ thơ. Có từng hạnh phúc đang lớn lên trong tương lai. Còn có những nước mắt đau thương vẫn rơi từng ngày. Và có những con tim bé thơ vẫn đau quanh đây.
Có những giấc mơ nào đã vụt tan theo những yêu tư nhọc nhằn. Có từng hạnh phúc đang đánh mất đi theo tuổi thơ.
Có niềm khát khao luôn mong được sống như bao nhiêu.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước, với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
Hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thưa quý vị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên, ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024.
Trong chuỗi các hoạt động, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức khởi động 7 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi Việt Nam chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trao tặng công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội, tặng quà và học bổng cho 80 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hát múa mừng Điện Biên 70 năm chiến thắng, giao lưu văn nghệ, các hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm.
Riêng việc xác lập kỷ lục Việt Nam, ngày hội thiếu nhi vui khỏe có số lượng trường tiểu học trên cả nước tham gia đồng diễn bài hát Tự hào thiếu nhi Việt Nam và Cool học tốt cùng lúc. Nhiều nhất Việt Nam đã thu hút 5 triệu em thiếu nhi của 12.000 trường tiểu học cả nước tham gia. Chương trình này được trực tiếp tại 9 điểm cầu cả nước, Bến Tre là tỉnh nằm trong 9 điểm cầu. Các em học sinh trường tiểu học Bến Tre hưởng ứng chương trình này.
Sách là kho tàng quý báu của nhân loại. Lợi ích mà sách mang lại cũng rất nhiều. Một cuốn sách thực sự hay dạy chúng ta rất nhiều điều. Sách là kết tinh trí tuệ của con người qua chiều dài lịch sử. Với việc đọc một quyển sách hay, bạn sẽ tìm thấy được một nhân cách sống, một kinh nghiệm sống và một bài học cho cuộc sống. Đọc sách, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn. Đọc sách mang lại cho mỗi chúng ta phút giây thư giãn và cảm nhận sâu sắc cuộc sống xung quanh. Hãy thư giãn cùng sách. Bạn là những người yêu sách, thích đọc sách, bạn muốn tìm kiếm những câu nói hay về sách, hãy đón nghe chuyên mục Sách Tri thức cuộc sống, được phát lúc 8 giờ 10 phút thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, Bộ Thông tin Truyền thông vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.
Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm nay gồm chuỗi hoạt động với các thông điệp: sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay mua sách thật, sách hay mắt đọc tai nghe, diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5.
Trong đó, hội sách chào mừng sẽ được Bộ Thông tin Truyền thông chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17 đến 21 tháng 4.
Ngoài ra, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, hệ thống thư viện và các thiết chế văn hóa. Các bộ ngành, tổ chức hội đoàn thể trung ương và các địa phương trong cả nước sẽ xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động phù hợp.
Theo kế hoạch, các nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành chủ động tổ chức các tuần lễ sách, hội sách, tháng phát hành sách trọng tâm, tri ân khách hàng, đồng thời các đơn vị tổ chức kênh phát hành trực tuyến, kết hợp với nền tảng công nghệ, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá, triển khai tặng sách cho đối tượng yếu thế.
Có những giới hạn, nhưng nhạc thì còn, ngôn ngữ cũng có những giới hạn. Khi tôi âu lo hát lên cho yêu đời, hát lên bạn ơi, cháy lên cùng tôi. Nào ta cùng say sưa trong điệu nhạc vui, let's fly with music. Ta sống trong những giai điệu thật hồn nhiên. Tôi yêu bạn, I love you. Should have my siren. Hey, let's be the one. Let's be the one. Nào ta hãy quên đi mọi điều sau lo. Don't stop the music. Ta sống trong những khung nhà đầy tự do. Tôi yêu bạn, what I need. See Carol that you keep. Let's be the one. Let's be the one. Tonight a pop pop da da da. You are the holy oh. Pop pop da da da. You are the oh. Một sớm tôi thức giấc, nhạc vang nhẹ bên tai, tự nhiên tôi thấy thấy yêu đời hơn. Chẳng cần phải biết hết tiếng Anh hay tiếng Trung, tôi cũng cảm thấy những ngôn từ trong nốt nhạc. Thế giới có những giới hạn, ngôn ngữ cũng có những giới hạn. Khi tôi âu lo hát lên cho yêu đời, hát lên bạn ơi, chạy lên cùng tôi. Nào ta cùng say sưa trong điệu nhạc vui, let's fly with music. Ta sống trong những giai điệu thật hồn nhiên. Tôi yêu bạn, I love you. Should have my siren. Hey, let's be the one. Let's be the one. Nào ta hãy quên đi mọi điều sau lo. Don't stop the music. Ta sống trong những khung nhạc đầy tự do.
Quý thính giả đang nghe ca khúc Âm nhạc không giới hạn do Phạm Toàn Thắng sáng tác và trình bày.
Cho yêu đời hát lên bạn ơi, cháy lên cùng tôi. Nào ta cùng say sưa trong điệu nhạc vui, let's fly with music. Ta sống trong những giai điệu thật hồn nhiên. Tôi yêu bạn, I love you. Chết thêm mà xa rằng hey, let's be the one. Let's be the one. Nào ta hãy quên đi mọi điều sau lo. Don't stop the music. Ta sống trong những khung nhạc đầy tự do.
Giao thông trong nội ô thành phố Cần Thơ và trên các tuyến quốc lộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều bất cập và đang ngày càng trở nên quá tải.
Kẹt xe, ùn tắc, di chuyển chậm.
Vượt đèn đỏ, lấn làn, chạy quá tốc độ.
Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn thấp.
Văn hóa ứng xử của người tham gia giao thông có lúc có nơi chưa thực sự văn minh. Từ 16:35 đến 17:20 mỗi ngày,
trên kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chính thức lên sóng chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Để biết được tuyến đường về nhà nhanh nhất, an toàn nhất trong chiều nay.
Để nói chuyện tương tác trực tiếp ngay tức thì với những người dẫn chương trình về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông và cả những câu chuyện vui buồn về giao thông trên chặng đường đi của bạn.
Để lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia, các bác tài và tất cả những người tham gia giao thông về các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.
Để tìm hiểu những quy định về luật giao thông một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.
Mời quý thính giả và các bác tài cùng lên sóng với giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz từ 16:35 đến 17:20 mỗi ngày, thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và tương tác với fanpage giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz, fanpage truyền hình Cần Thơ và app Cần Thơ Plus.
Giờ giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz đồng hành cùng bạn trên đường về nhà chiều nay.
Thưa quý vị, VinFast phủ trạm sạc trên 63 tỉnh thành, 125 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, quy hoạch 150.000 cổng sạc với công suất đa dạng lên đến 360 kW, đồng thời lên kế hoạch đầu tư thêm 10.000 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống trạm sạc tại Việt Nam. VinFast ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng sử dụng xe điện.
Theo những cập nhật mới nhất từ VinFast, hiện tại toàn bộ 63 tỉnh thành phố đã có trạm sạc cho xe máy, ô tô điện. Chủ xe có thể dễ dàng tìm được trạm sạc điện trên 125 tuyến quốc lộ, cao tốc, tỉnh lộ. Khoảng cách trung bình khoảng 3,5 km đối với trạm sạc ở nội đô, 65 km với trạm sạc trên đường quốc lộ và cao tốc, với quy hoạch lên tới 150.000 cổng sạc trên toàn quốc.
Với mỗi lần sạc đầy, xe VinFast có thể di chuyển tối thiểu 300 km. Trong khi đó, khoảng cách trung bình tối đa các điểm sạc trên quốc lộ, tỉnh lộ chỉ khoảng 65 km. Chính vì vậy, rất nhiều khách hàng không ngần ngại đi xuyên Việt bằng ô tô điện.
Không chỉ phát triển về độ phủ hạ tầng trạm sạc, nhiều người dùng nghi nhận, hiện tại VinFast có nhiều lựa chọn sạc pin rất là đa dạng. Mới đây thì hãng xe Việt thí điểm loạt trụ sạc mới có tổng công suất là 360 kW, có thiết kế mỏng gọn và đậm chất công nghệ hơn. So với loại trụ sạc siêu nhanh hiện tại chỉ có một súng, chỉ có thể sạc một xe, loại trụ sạc siêu nhanh mới có thể phục vụ nhiều xe một lúc.
Năm qua, VinFast bán được gần 35.000 ô tô điện trên toàn cầu, tăng gấp 5 lần so với lượng xe điện bàn giao năm trước, góp phần lớn vào tỷ lệ xe điện trên thị trường ô tô. Giới quan sát nhìn nhận, tại thị trường Việt Nam, không chỉ VinFast có ô tô điện, nhưng về tốc độ phát triển và sự nghiêm túc về đầu tư hạ tầng trạm sạc, hãng xe điện Việt đang chiếm thế độc tôn.
Đặc biệt, hạ tầng xe điện tại Việt Nam được dự báo sẽ ngày càng hoàn thiện khi mới đây, tỷ phú Phạm Nhật Dượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup đã công bố thành lập công ty phát triển trạm sạc toàn cầu VinGreen. Theo đó, trong vòng 2 năm tới, VinGreen sẽ đầu tư thêm 10.000 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống trạm sạc VinFast đang có, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có mật độ trạm sạc xe điện lớn nhất thế giới. Đó không chỉ là lợi thế cạnh tranh lớn của VinFast, mà còn là cơ sở đưa Việt Nam trở thành hình mẫu giao thông xanh trong khu vực.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mức điện, thông tin việc làm, vân vân, tất cả đều có trong chuyên mục Người thành phố cần biết. Chuyên mục được phát lúc 5:55 mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Thông tin từ một số hãng lữ hành, giá tour lẻ đặt khởi hành cận ngày bằng đường hàng không tăng mạnh. Có doanh nghiệp cho biết mức giá nhảy vọt từ 20-35% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đã tạo áp lực không nhỏ cho khách hàng muốn vui chơi, khám phá vẻ đẹp của đất nước.
Đánh giá xu hướng đi du lịch thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Tấn, tổng giám đốc Saco Travel cho rằng, với các tour đường gần, khách sẽ chọn đi xe giường nằm nhiều hơn. Đây cũng là lý do Saco Travel chuẩn bị thêm các dòng xe khách 50 chỗ mới mua, đưa vào hoạt động ở khắp các vùng miền đất nước. Cao điểm lễ Tết, xe sẵn sàng phục vụ các đoàn khách MICE như là hội nghị hội thảo, kết hợp du lịch, vui chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời.
Thông tin từ Bến Thành Tourist, TT Tourist, giá tour đã rục rịch tăng từ sau Tết ở mức 10-15%. Với các tour nội địa, tình trạng tăng giá tour, nhất là các tour khởi hành bằng máy bay, đã có sự điều chỉnh giá rõ ràng từ một số thương hiệu lữ hành, thậm chí có nơi tăng từ 25-35%. Lý giải về việc tăng giá này, đại diện một số nhà hàng khu nghỉ dưỡng cho biết đồ ăn thức uống tăng giá ngay sau kỳ nghỉ Tết nên rất khó để giữ mức giá cũ.
Do vậy, việc điều chỉnh giá dịch vụ là điều buộc phải làm dù các đơn vị này không mong muốn. Riêng một số công ty du lịch như là Sài Gòn Tourist, Vietravel, Bến Thành Tourist, TST Tourist cam kết luôn có giá ưu đãi nhất cho khách hàng do doanh nghiệp hợp tác bền vững với các đối tác cung ứng dịch vụ trong và ngoài nước, giá tương đối ổn định.
Cuộc sống đầy rẫy những đôi chen khiến nhiều người ngày càng thực dụng. Thấy khó khăn thì từ bỏ hoặc tránh xa, thay vào đó tìm kiếm những điều thuận lợi tốt đẹp cho bản thân mình là điều rất đổi bình thường. Chính vì vậy, những câu chuyện cuộc sống theo hướng ngược lại thường khiến dư luận bán tín bán nghi, cho rằng người đó có vấn đề, tình huống đó không có thật hoặc chỉ là chuyện trong cổ tích mà thôi. Những câu chuyện về lòng tốt cho bạn tin đời như cổ tích là có thật. Hãy đón nghe Đời như cổ tích, chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ bảy các tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ ra đời với sứ mệnh nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bằng sông Cửu Long. Suốt một thập kỷ qua, trung tâm từng bước phát triển, nâng cao năng lực chuyên môn và xây dựng đào tạo mạng lưới khắp các tỉnh thành miền Tây. Nhờ vậy, thai phụ và trẻ sơ sinh dễ dàng tiếp cận các dịch vụ sàng lọc, phát hiện tật, bệnh bẩm sinh để kiểm soát, điều trị hiệu quả.
Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ là trung tâm thứ tư trong 6 trung tâm của cả nước, được Cục Dân số, trước đây là Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành lập. Trung tâm được giao nhiệm vụ thực hiện đề án nâng cao chất lượng dân số 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thông qua sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.
Theo thống kê của trung tâm, giai đoạn 2013-2023 có gần 84.000 thai phụ được sàng lọc trước sinh tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ và các tỉnh, đạt tỷ lệ trên 66% số thai phụ được sàng lọc trước sinh, vượt 16% so với chỉ tiêu đề án do Cục Dân số giao. Trong đó, nhiều tỉnh thành như Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long đạt tỷ lệ cao, trên 75% thai phụ được sàng lọc.
Đối với sàng lọc sơ sinh, trong 10 năm, có gần 450.000 trẻ được sàng lọc, đạt 70% tổng số trẻ ra đời. Hoàn thành chỉ tiêu, đề án của Cục Dân số và quyết định của Bộ Y tế về sàng lọc 5 bệnh ở trẻ sơ sinh. Các tỉnh thành như là An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang và Vĩnh Long đạt tỷ lệ sàng lọc sơ sinh trên 78%.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Dự, giám đốc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, từ khi thành lập đến nay, trung tâm không ngừng phát triển các kỹ thuật sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, đồng thời xây dựng mạng lưới đào tạo nguồn lực bao phủ 12 tỉnh. Nhờ đó, hàng năm phát hiện quản lý mới hàng ngàn trường hợp dị tật cần can thiệp điều trị, hàng trăm trường hợp có chỉ định phải chấm dứt thai kỳ được phát hiện qua chẩn đoán di truyền bằng các kỹ thuật hiện đại.
Năm qua, mặc dù ngành y tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhiều bất cập trong cơ chế chưa được tháo gỡ, nhưng các tỉnh đều nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện tốt công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh như là Cần Thơ, Kiên Giang, Bến Tre, Cà Mau, An Giang, Hậu Giang và Đồng Tháp. Các địa phương dẫn đầu trong việc thực hiện chỉ tiêu của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình giao và chỉ tiêu xã hội hóa theo tinh thần nghị quyết 21 như Kiên Giang, Bến Tre.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về, bàn chân quen quá, thảm lá mê vàng lại bước qua. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này, cùng nhau ca hát, để thấy tim cười rộn rã bay. Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi, chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng, chọn cơn mưa tới, để lúa gieo mừng tự vẫy tay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim.
vị vừa nghe ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hát ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc Sống hôm nay đến đây xin tạm dừng.
Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên website canthoradio.vn. Quý Cường và Như Anh thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.